trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 9 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổng kết hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một hội thi có quy mô lớn với nhiều vòng thi và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ cô giáo Vũ Quỳnh Trâm, trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái để lắng nghe những chia sẻ của cô về quá trình tham gia cuộc thi này.
Một ngày cuối thu, cái nắng hanh hao đã không còn chói chang. Cơn gió se lạnh càng làm cho không khí thêm phần dịu mát. Tôi đến trường Trung học cơ sở Yên Ninh tìm gặp cô giáo Vũ Quỳnh Trâm, người vừa đạt giải nhất hội thi kể chuyện Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 do Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức. Với câu chuyện lớp học giữa rừng, cô Trâm muốn truyền tải thông điệp tất cả nhà giáo, những người đã và đang gắn bó với sự nghiệp trồng người phải không ngừng rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua, dạy tốt, học tốt. Dù đã hẹn trước, song có lẽ do bản thân quá phấn khởi và mừng thay cho cô nên tôi đã đến hơi sớm. Cô vẫn đang trong giờ dạy. Hôm nay là một ngày cuối tuần và cô Trâm đang dạy các em tiết học ngoại khóa. Từ hành lang nhìn vào trong lớp, tôi bắt gặp hình dáng của một cô giáo đang say sưa kể lại câu chuyện lớp học giữa rừng, câu chuyện mà cô đã chọn tham gia hội thi và xuất sắc giành giải nhất. Bằng giọng kể lôi cuốn truyền cảm của mình, cô Trâm đã truyền tải được hết ý nghĩa cũng như thông điệp của mình với các em. Để các em không chỉ hiểu hơn về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà các em học sinh còn cảm nhận được nhiệt huyết, sự yêu nghề của cô. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm âm nhạc, cô giáo Vũ Quỳnh Trâm hiện đang là giáo viên thanh nhạc tại trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đồng thời cũng là tổng phụ trách đội của nhà trường. 19 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Trâm đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường và của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh, của Trung ương đoàn và luôn là người đứng đầu trong các hoạt động và phong trào mà ngành tổ chức. Tham gia vào hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự tự hào khi cô được kể những câu chuyện đầy giá trị nhân văn về Bác. Qua mỗi câu chuyện kể về Bác lại cho cô những bài học mới, sự hiểu biết mới về con người, đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau tiết dạy học, cô mời tôi vào phòng làm việc. Trong căn phòng nhỏ chưa đầy 20m² là căn bàn làm việc với biết bao là sách viết về Bác Hồ, như cuốn 79 mùa xuân Hồ Chí Minh, Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn, hay Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường chúng ta đi, Bác Hồ với Hà Nội và những năm tháng không thể nào quên, Hồ Chí Minh chân dung đời thường. Cô chia sẻ đây là những tài liệu mà cô tìm đọc để chuẩn bị cho những câu chuyện mà sẽ tham gia hội thi. Để có một câu chuyện kể, cô đã đọc và tích lũy vốn liếng từ hàng ngàn trang tài liệu viết về Bác Hồ. Nhiều đêm, cô không cầm được nước mắt khi đọc những trang sách viết về đức hy sinh lớn lao, tình yêu thương con người cao cả của Bác. Hình ảnh Bác Hồ kính yêu và tấm gương đạo đức của người luôn lan tỏa trong tâm hồn cô giáo Vũ Quỳnh Trâm. Chính bởi vậy, cô Trâm đã kể chuyện tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác bằng tất cả tấm lòng kính yêu người. Trải qua 3 vòng thi với 3 câu chuyện khác nhau về Bác Hồ càng làm cho cô Trâm thêm hiểu, thêm yêu và kính trọng vị lãnh tụ tài ba của dân tộc. Mỗi vòng thi đều mang đến cho cô những cảm xúc khác nhau. Cô Trâm chia sẻ.
Rất là vinh dự khi mà mình được nhà trường, ban giám hiệu nhà trường tin tưởng lựa chọn mình là một giáo viên để tham gia hội thi học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì bản thân mình là người tham gia, một là cái cảm xúc của mình đầu tiên rất là lo lắng. Sau đó là khi mà bắt tay vào công việc học tập rồi và tập luyện rồi thì mình cũng cảm thấy là hồi hộp nhưng rất là vinh dự. Khi mà tham gia trực tiếp các vòng thi cùng với tất cả các đội thi khác thì mình lại có cái sự mong muốn là được học hỏi, giao lưu. Hai là qua tất cả những câu chuyện đó, cuộc vòng thi đó mình đã học tập được rất là nhiều, nhất là về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Là đại diện duy nhất của ngành giáo dục và đào tạo thành phố tham gia hội thi, nhớ lại những tháng ngày đã qua, cô thấy mình như trở lại là một học sinh, vừa thấy vinh dự, vừa thấy hồi hộp trước một kỳ thi lớn, đặc biệt đó lại là một cuộc thi về Bác. Cô chia sẻ, nhờ cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hội thi kể chuyện này, cô mới có dịp mở rộng kiến thức để giúp các em học sinh thêm hiểu về Bác, nhất là những câu chuyện đạo đức, lối sống, cảm động của người. Và có lẽ may mắn hơn khi mái trường Trung học cơ sở Yên Ninh, nơi cô công tác, trong nhiều năm qua luôn là một địa chỉ tiêu biểu cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều phong trào và hoạt động tiêu biểu. Nắm bắt được điều đó, cô đã mang hoạt động thực tiễn vào câu chuyện, làm cho nó thêm phần sinh động và hấp dẫn người nghe. Câu chuyện của tôi và cô thêm phần sôi nổi khi có sự góp mặt của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Oanh, hiệu trưởng nhà trường. Cô Oanh không giấu nổi niềm tự hào khi đồng nghiệp của mình đã mang về vinh quang. Khi tôi ngỏ ý hỏi về phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cô không ngần ngại chia sẻ.
Năm học 2018-2019, thì trường Trung học cơ sở Yên Ninh đã xây dựng và thực hiện thành công mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo trong dạy và học do Bộ Giáo dục Việt Nam phát động. Và qua phong trào thi đua đó thì đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều những con người tận tụy. Ví dụ như cô giáo Nguyễn Thị Kim Lan, phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Bùi Thị Hiếu, tổ trưởng tổ toán lý, và cô giáo Vũ Quỳnh Trâm, tổng phụ trách đội. Chúng tôi đã tích cực tham gia cuộc hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua của ngành do ngành giáo dục Yên Bái phát động, và nhà trường đã xuất sắc giành được những kết quả trong hội thi.
Có biết bao những câu chuyện kể, nhưng dường như những câu chuyện kể về Bác luôn có sức hấp dẫn riêng dù có nghe nhiều lần đi nữa. Và với cô giáo Vũ Quỳnh Trâm, dù đã nghe, đã kể nhiều lần, nhưng mỗi lần như vậy cô đều xúc động. Với cô Trâm, ý nghĩa rút ra từ những câu chuyện kể đã cho cô những bài học quý báu để cô không ngừng hoàn thiện bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất của một kỹ sư tâm hồn, luôn tâm huyết với nghề. Bài học ấy cô không chỉ muốn giữ riêng cho mình mà còn muốn lan tỏa đến các em học sinh, đồng nghiệp và toàn xã hội. Cô cho biết.
Tôi cũng rất là mong muốn được lan tỏa tới các em học sinh này, tới tất cả các nhà giáo, thế hệ các nhà giáo chúng tôi là học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể để làm sao xây dựng quê hương Yên Bái của chúng ta ngày càng giàu mạnh.
Phẩm cách người thầy theo đạo đức Hồ Chí Minh là thắp sáng niềm tin để làm tốt hơn sự nghiệp chồng người, bởi trong hành trang vào đời của mỗi người, dù ở cương vị nào, lứa tuổi nào thì hình ảnh người thầy vẫn luôn lung linh và đầy nhân văn cao cả. Với cô giáo Vũ Quỳnh Trâm, những câu chuyện kể về Bác sẽ là hành trang vững chắc để những nhà giáo như cô thêm yêu nghề và vững tin chèo lái con thuyền tri thức đưa các em học sinh cập bến tương lai. Chia tay cô sau một buổi trò chuyện đầy ý nghĩa, tôi ra về với những hình ảnh đẹp về một cô giáo luôn tâm huyết với nghề và luôn học làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về trưa, nắng xiên nhẹ qua tán lá bàng càng làm cho hình ảnh ấy thêm đẹp và đầy ấn tượng.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng. hòa trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dân biếu lụa, bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác Hồ người là tình yêu. Trong trái tim nhân loại cả cuộc đời rất thanh cao không hơn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm xa, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bác như bài dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời màu nắng, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tấm lòng Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tấm lòng Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến.
Tiếp nối trang văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục tác giả tác phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Nguyễn Hiền Lương, nguyên phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái, vốn là một thầy giáo có niềm đam mê với văn chương. Trong quá trình còn dạy học, tác giả Nguyễn Hiền Lương vẫn dành nhiều tâm huyết sáng tác và xuất bản nhiều tác phẩm, chủ yếu là truyện ngắn và thơ về đề tài giáo dục. Sau khi chuyển công tác về Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật, tác giả Nguyễn Hiền Lương thiên nhiều về bút ký và đề tài quê hương miền núi, và ông có thế mạnh với thể loại này. Mới đây nhất, tác giả Nguyễn Hiền Lương thử sức mình với tiểu thuyết và năm 2016, ông đã xuất bản tiểu thuyết đầu tay có tên gọi Xóm chợ. Đây là câu chuyện xoay quanh những biến động lịch sử của Việt Nam từ trước tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 đến trước khi đất nước thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp năm 1954. Bối cảnh của truyện được biểu hiện tập trung trong đời sống cư dân xóm chợ Bảo Hà, mở rộng ra huyện Văn Bàn và gắn liền với phong trào cách mạng của tỉnh Yên Bái. Mục tác giả tác phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tác giả Nguyễn Hiền Lương và tiểu thuyết Xóm chợ.
Tính đến nay, tác giả Nguyễn Hiền Lương đã xuất bản được 6 tập truyện, 2 tập thơ, 1 tập bút ký và 1 tiểu thuyết. Xóm chợ là tiểu thuyết đầu tay của tác giả Nguyễn Hiền Lương. Đây là tác phẩm ông ấp ủ từ lâu và dành nhiều tâm huyết. Câu chuyện xoay quanh những biến động lịch sử của Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945 ở địa phương, cụ thể là Yên Bái và Lào Cai. Nói về lý do ra đời tiểu thuyết này, tác giả Nguyễn Hiền Lương chia sẻ.
Cái đề tài chiến tranh cách mạng thì tôi cũng ấp ủ từ lâu. Một là nó vẫn cần chúng ta phải tiếp tục khai thác. Thứ hai là những nội dung câu chuyện này nó cũng liên quan đến một cái người rất quan trọng của cuộc đời tôi, đó là cha tôi. Từ những ngày cha phiêu bạt lên bản ngược kiếm sống thì trở thành một cán bộ Việt Minh để tham gia quân đội, thì những cái điều mà cha tôi kể cho tôi đã ấp ủ là sẽ viết một cái gì đó, nhưng mà cũng chưa viết được. Cho nên khi mà viết được, có cái cuộc thi sáng tác về thể loại tiểu thuyết về đề tài cách mạng và kháng chiến trong giai đoạn 1930-1975 thì tôi đã gấp rút để hoàn thành, mất chừng độ gần một năm. Sau đó thì tôi có gửi cái bản thảo đi dự cái cuộc thi này. Rất may là bản thảo cũng đã được nhận cái giải tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Cơ hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Sau đó thì được nhà xuất bản Quân đội in năm 2016.
Để làm nổi bật tư tưởng chủ đạo của tác phẩm là coi trọng những con người bé nhỏ, vốn bị coi có địa vị xã hội thấp kém. Tác giả Nguyễn Hiền Lương đã chú ý trau chuốt ngay từ tên gọi của tiểu thuyết cho đến cách xây dựng nhân vật, tổ chức tuyến nhân vật. Nhân vật chính của tiểu thuyết là Hoan, vốn là con thứ tư của cụ Đồ Sường, cháu năm đời của dòng họ Nguyễn ở mãi tận dưới làng Phù Sa thuộc châu thổ sông Hồng. Từ nhỏ được gia đình cho ăn học trên tỉnh, đã lấy được bằng sơ học yếu lược, chuẩn bị lên học lớp nhì thì bị đuổi vì can tội tàng trữ tài liệu cấm. Rồi cũng vì ngay thẳng không chịu khuất phục sự đè nén áp bức của cha con Lý Khà mà phải tha phương phiêu dạt đến xóm chợ cạnh đền Bảo Hà. Còn dân xóm chợ cũng tứ xứ quần cư, mỗi người mỗi cảnh. Cô Thình tật nguyền, hai chân liệt từ bé nhưng lại có duyên với món bánh cuốn nóng rắc hành phi thơm lựng. Bà Lái Thỏa thì có món thuốc lào Vĩnh Bảo, một người hút những bốn người say. Lão Cúc Lò Rèn với tay nghề nổi tiếng gia truyền, từ đời ông cha từng rèn binh khí cho nghĩa quân để thám, rồi ông chủ nhà dây thép, ông bà đội long với cô gái nuôi tên Yên. Sau này, Hoan được bà Lái Thỏa nhận làm con nuôi và quen dần với việc vào tận Văn Bàn để bán hàng. Ở đây, anh đã tiếp xúc với bao tập tục mới lạ của vùng cao, làm quen với bao người tốt như ông bà Phà, bố con Giàng A Dở, anh Pung, mẹ con cô Vạt người rừng. Và cũng chính trong những chuyến đi bán hàng, Hoan gặp anh Sinh, một cán bộ Việt Minh nằm vùng phụ trách phong trào cách mạng tại địa phương. Được anh Sinh giảng giải, Hoan đã hiểu rõ hơn về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và tự nguyện tham gia vào tổ công tác địch hậu. Một trang đời mới đang mở ra trước mắt anh. Được giác ngộ và có nhận thức đúng về quần chúng cách mạng, nên Hoan đã biết đánh giá đúng bản chất của những người dân xóm chợ mà vận động họ tham gia mặt trận Việt Minh. Trong tiểu thuyết, những con người bình thường ở xóm chợ nhỏ bé ấy đã làm nên chiến thắng diệu kỳ là tham gia đánh bại thực dân Pháp, đuổi cổ phát xít Nhật và bọn tay sai Quốc dân Đảng giành lại Bảo Hà, giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ. Khắc họa lịch sử, tác giả Nguyễn Hiền Lương chọn cách kết cấu tác phẩm theo lối truyền thống. Chính vì thế mà các sự kiện được tái hiện sinh động theo trục thời gian tuyến tính, mang đến cho người đọc cảm giác như chứng kiến nó đang diễn ra. Cộng với vốn hiểu biết về lịch sử và văn hóa tâm linh đã giúp tác giả miêu tả chân thực từng vùng đất với sắc thái riêng. Tác giả Nguyễn Hiền Lương cho biết thêm.
Nhân vật của tôi ở trong tiểu thuyết này thì chủ yếu là những cái người bán bánh quấn như ông Lão Lò Rèn, bà bán hàng xén, ông bán hàng thuốc lào, bán hàng rong, cho đến cả những ông quét chợ. Những cái lực lượng cái thời kỳ ấy thì bị coi là những tầng lớp bé mọn, những con người dưới đáy của xã hội. Cuộc sống của họ thì vất vưởng, tàn tạ, kiếm sống qua ngày. Thế nhưng mà khi mà họ khi mà đã tổ chức Việt Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, khi tiếp cận với họ để vận động họ ủng hộ thì đã tạo ra một cái luồng gió mới, một cái phép mầu nhiệm làm thay đổi hẳn số phận của họ. Họ nhận thức được cái ý nghĩa của cuộc sống và họ dấn thân, họ cùng hòa nhập vào để trở thành những quần chúng của cách mạng. Cho nên là cái tư tưởng của tôi trong cuốn tiểu thuyết này, tôi muốn đề cập là để làm nên cách mạng tháng 8, để làm nên cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và làm tất cả những cái sự kiện lớn của đất nước thì không loại trừ bất cứ một đối tượng nào.
Lần đầu cầm bút viết tiểu thuyết, một thể loại khó, lại là tiểu thuyết có tính lịch sử với dung lượng hiện thực lớn, thời gian kéo dài nên tác giả Nguyễn Hiền Lương dành rất nhiều tâm huyết nghiên cứu, tìm hiểu bối cảnh và nhân chứng lịch sử. Chia sẻ về quá trình tìm hiểu bối cảnh lịch sử khi bắt tay viết tiểu thuyết này, tác giả Nguyễn Hiền Lương nói:
khó khăn thì phải nói là rất nhiều. Khó thứ nhất là đây là cái tiểu thuyết đầu tay. Trước đây tôi cũng viết từ các cái tập truyện ngắn hoặc tập bút ký, thì truyện ngắn thì nó dung lượng của nó độ mấy nghìn từ thôi, và cái thời gian nó cũng rất là ngắn. Bây giờ tiểu thuyết thì mấy trăm trang, cái thời gian của nghệ thuật ấy thì nó kéo dài đến hàng mấy chục năm, không gian bối cảnh rộng lớn, nhân vật thì nhiều. Cho nên để tổ chức lại thành một hệ thống các sự kiện cho nó sâu chuỗi gắn kết với nhau thì cũng là một vấn đề phải có sự khái quát. Khó thứ hai là cái hiện thực lịch sử của có cả những thời kỳ từ 30-40 năm, thì lúc ấy tôi chưa sinh ra, cho nên là hiện thực là mình không được tiếp xúc trực tiếp, không được sống, không được nếm trải, mà phải chủ yếu là tìm hiểu từ các nguồn tài liệu và đặc biệt là qua những lời kể của các nhân chứng lịch sử, và đặc biệt là qua lời kể của cha tôi là một người trong cuộc.
Ngay khi ra đời, tiểu thuyết Xóm Chợ đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng. Đó là giải tặng thưởng của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015, giải B giải thưởng văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2016, giải A giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2017. Được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu được sáng tác tại các nhà sáng tác do Trung tâm Hỗ trợ Sáng tác Văn học Nghệ thuật tổ chức. Những giải thưởng ấy là niềm vui và động lực không nhỏ để tác giả Nguyễn Hiền Lương tiếp tục cho ra đời những tác phẩm ý nghĩa hơn. Mong rằng tác giả Nguyễn Hiền Lương sẽ tiếp tục sáng tạo ở mảng đề tài này để góp phần làm sinh động thêm bức tranh về lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của quê hương Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến trong 2 ngày từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10 năm 2019, tại sân vận động trung tâm huyện Văn Yên sẽ diễn ra lễ hội Quế huyện Văn Yên lần thứ 3 năm 2019 với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa. Chuyên mục nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay, mời quý vị và các bạn ghé thăm đất Quế Văn Yên để hiểu hơn về vẻ đẹp của vùng đất này qua bài viết của tác giả Diệu Thuần.
Nhắc đến Văn Yên, người ta thường nghĩ đến quế, bởi từ lâu quế đã trở thành sản vật nổi tiếng, tạo nên thương hiệu cho vùng đất này. Bên cạnh quế, Văn Yên còn cuốn hút du khách gần xa bởi những phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa độc đáo. Một lần được trải nghiệm ở một số địa danh của Văn Yên, chúng tôi đã có thật nhiều ấn tượng đáng nhớ. Mảnh đất đầu tiên chúng tôi tìm đến là Đại Sơn, nơi được coi là thủ phủ của cây quế đã đi vào thơ nhạc. Những câu chuyện về cây quế như được nối dài qua bao thế hệ để người dân Đại Sơn mãi yêu mến và tự hào. Đi giữa những cánh rừng, những đồi quế, không khó để tìm ra những ngôi nhà xây khang trang rộng rãi, có cả những khu biệt thự mà mọi người vẫn hay gọi là khu biệt thự làng quế. Vào mùa thu hoạch, cả vùng đất này như được ướp trong hương quế thơm ngạt ngào. cái mùi hương nồng nàn, cay cay khiến ai đó một lần được thưởng thức cũng không thể nào quên. Quế được chất đầy nhà, quanh hè, trên những chiếc xe máy ô tô của thương lái rồi tỏa đi muôn ngả. Dẫu biết còn gặp nhiều khó khăn nhưng quế vẫn là cây chủ lực, cây giúp người dân Đại Sơn xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Thực tế cho thấy, ở đâu có cây quế thì ở đó cuộc sống của người dân sẽ trở nên khấm khá hơn. Ở Đại Sơn có rất nhiều gia đình sở hữu hàng chục hecta quế, mỗi năm thu nhập vài trăm triệu đồng. Rời Đại Sơn, chúng tôi đến với Quang Minh, vùng đất được thiên nhiên ban tặng cho nhiều dòng thác trong mát từ trên ngọn nguồn đỉnh núi. Những dòng nước được người dân nơi đây gọi tên theo địa danh như thác Quang Minh, khe Ván, ngọn Ngòi. Khi những cơn mưa đầu hạ bắt đầu trút xuống, cũng là lúc những dòng thác nơi đây dồi dào nguồn nước, đổ ào ào suốt ngày đêm và tung bọt trắng xóa. Lần theo con đường mòn dưới chân núi, không khó khăn để chúng tôi tìm đến với dòng nước mát. Bên khe suối, những cánh hoa mua dịu dàng đã bung nở, tím biếc cả thung sâu. Trên những thân cây cổ thụ, những cánh lan rừng cũng vươn mình đón ánh nắng chan hòa. Lắng nghe bản nhạc rừng rộn ràng, tiếng suối reo róc rách, tiếng chim hót líu lo, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ, hòa mình vào dòng nước trong veo mát lành, bao mệt mỏi sau một hành trình leo núi tan biến. Lang thang trên đất Quang Minh, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp màu xanh bạt ngàn của quế. Quế được trồng trên đồi, trên nương và cả bên hiên nhà người Dao. Câu chuyện về cây quế, loại cây giúp người dân ở đây vượt lên đói nghèo và trở thành những triệu phú, tỷ phú, được bà con vẫn truyền tụng như một huyền thoại. Một người dân ở Quang Minh chia sẻ, cây quế xuất hiện trên đất này từ những năm 90 của thế kỷ trước, do những người cán bộ đứng đầu xã đi học tập kinh nghiệm ở các xã lân cận như Đại Sơn, Viễn Sơn khởi xướng. Nhờ đất đai khí hậu phù hợp nên cây quế phát triển rất tốt, ít sâu bệnh và cho lượng tinh dầu cao. Nguồn thu từ cây quế đã mang lại cho nhiều gia đình cuộc sống no đủ. Nhìn thấy lợi ích kinh tế thiết thực từ việc trồng quế, nhiều gia đình đã mạnh dạn học tập và làm theo. Đến thời điểm này, hầu hết các gia đình ở Quang Minh đều trồng quế, ít thì cũng phải 100 mét vuông, nhiều thì vài chục hecta, tập trung nhiều nhất ở thôn Khe Ván. Thật thú vị biết bao khi được đi trên con đường làng quanh co, hít hà hương thơm của cỏ hoa đồng nội. Xa xa, thấp thoáng dưới chân đồi hay bên những tán cây xanh mát là những ngôi nhà xây rộng rãi, khang trang như tô điểm cho bức tranh làng quê thân thương, những gam màu tươi sáng và sống động. Chia tay Quang Minh, chúng tôi tiếp tục đến với Nà Hầu, một trong những vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn nhất của huyện Văn Yên. Ấn tượng đầu tiên khi đến với Nà Hầu chính là vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và núi rừng hùng vĩ, đặc biệt là vẻ đẹp của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu. Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu thuộc địa bàn của 4 xã Nà Hầu, Đại Sơn, Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng của huyện Văn Yên. Khu vực Nà Hầu như một lòng chảo được tạo từ những thung lũng hẹp, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao. Địa hình ở đây bị chia cắt mạnh, tạo thành nhiều khe suối và các hợp thủy với độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Những ngày ít nắng, trời âm u, ở những nơi núi cao sương mù phủ cả một ngày, độ ẩm không khí trong rừng rất lớn. Với điều kiện khí hậu như vậy, rất phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển và khả năng tái sinh tự nhiên của cây rừng, thuận lợi cho các loài thực động vật ở đây phát triển đa dạng và phong phú, tạo nên cấu trúc rừng rậm, nhiều tầng tán, phù hợp với tính năng phòng hộ đầu nguồn. Vẻ đẹp của những cánh rừng già trải dài trên những dãy núi cao thâm nghiêm mang tới sự hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách phương xa. Những tán rừng nguyên sinh như lá phổi xanh khổng lồ mang lại cho khu bảo tồn một bầu không khí trong lành và tinh khiết, đưa con người trở nên gần gũi với thiên nhiên. Đến khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, du khách sẽ được khám phá cánh rừng xanh thẳm, hòa mình trong tiếng suối róc rách chảy đêm ngày, tìm hiểu về các loài động thực vật kỳ thú. Những ngày ở Văn Yên tuy ngắn ngủi nhưng đã mang đến cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị và khó quên. Mong rằng một ngày không xa, chúng tôi sẽ có dịp quay trở lại mảnh đất xinh đẹp và thân thương này.
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.